Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba, ngày 22 tháng 12 năm 2015. Chính phủ Mỹ lên án Việt Nam vì giam giữ nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng.
We are deeply concerned by the arrest of human rights advocate Nguyen Van Dai.
Bộ Ngoại giao Mỹ đã kêu gọi chính phủ Việt Nam thả tự do cho luật sư Nguyễn Văn Đài và những tù nhân lương tâm khác. Tấn Chương sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những thông tin quốc tế mới nhất trong ngày.
Đặc sứ Liên Hiệp Quốc báo cáo với Hội đồng Bảo an rằng tình hình an ninh Afghanistan bị xuống cấp. Và Liên Hiệp Quốc cho biết cuộc đàm phán hòa bình Syria sẽ diễn ra ở Geneva vào tháng tới. Luật sư nhân quyền Phố Chí Cường bị Tòa án Trung Quốc tuyên án 3 năm tù treo.
Cũng trong chương trình phát thanh này, thông tin viên của chúng tôi có các bài tường trình về báo động ô nhiễm ở châu Á, tình trạng lao động trẻ em ở Myanmar và triển vọng kinh tế Mỹ và toàn cầu trong năm tới. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ Duy Ái sẽ trở lại trong bản tin thế giới chi tiết.
Đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Afghanistan hôm thứ Hai nói với Hội đồng Bảo an rằng có một sự xuống cấp về an ninh tại quốc gia này, vài giờ sau khi một kẻ nổ bom tự sát của Taliban giết chết 6 binh sĩ Mỹ trong một vụ tấn công vào một đoàn tuần tiễu của NATO. Theo lời đặc sứ Nicholas Haysom, thì binh sĩ Afghanistan đang hoạt động vượt khỏi năng lực của mình và họ cần được giúp đỡ nhiều hơn về mặt hậu cần và hành chính và cần có những nỗ lực khác để nâng cao tinh thần chiến đấu. Ông cũng nói rằng chính phủ đoàn kết cần phải chứng tỏ là họ hoạt động có hiệu quả hơn vào năm tới. Một năm đã trôi qua kể từ khi Liên minh NATO do Hoa Kỳ lãnh đạo chấm dứt sứ mệnh tác chiến tại Afghanistan và chuyển đổi thành một lực lượng chuyên huấn luyện và cố vấn. Một bản phúc trình của Bộ Quốc phòng Mỹ hồi tuần trước cho biết các lực lượng Afghanistan có năng lực không đồng đều trong việc tiếp tục kiểm soát những phần đất chiếm lại từ tay phiến quân và tiếp tục nằm ở một tư thế chủ yếu là phòng thủ, khiến cho tính chất linh hoạt của họ bị hạn chế trên khắp nước. Phúc trình cũng cho biết thương vong của binh sĩ Afghanistan đã tăng 27% trong năm nay. Người đứng đầu văn phòng Liên Hiệp Quốc tại Geneva ngày hôm nay cho biết cơ quan thế giới này sẽ tổ chức cuộc đàm phán hòa bình Syria vào tháng tới. Ông Michael Moeller nói với báo chí rằng ngày giờ chính xác chưa được ấn định nhưng mục tiêu là hội nghị sẽ diễn ra vào hạ tuần tháng Giêng. Geneva là nơi đã diễn ra hai vòng đàm phán do Liên Hiệp Quốc làm trung gian hồi đầu năm nay giữa chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad và những phiên quân chiến đấu chống lại ông từ tháng 3 năm 2011. Các cuộc thương thuyết đó đã không có nhiều tiến bộ và đà tiến cho hòa bình đã bị mất đi trong lúc cuộc xung đột trở nên phức tạp hơn với việc nhà nước Hồi giáo chiếm những phần đất rộng lớn ở miền đông Syria. Nỗ lực hòa bình đã được khởi động lại trong vài tháng qua, trong đó có một số cuộc họp của các cường quốc thế giới với cam kết là sẽ đưa các bên lâm chiến vào bàn thương nghị. Các nhà ngoại giao như Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho rằng việc chấm dứt cuộc nội chiến Syria là bước quan trọng nhất để đánh bại nhà nước Hồi giáo và mang lại ổn định cho khu vực. Hồi tuần trước, Hội đồng Bảo an đã thông qua một nghị quyết để bày tỏ hậu thuẫn cho một tiến trình chính trị do Syria lãnh đạo với sự trợ giúp của Liên Hiệp Quốc, nhắm tới việc thành lập một chính phủ chuyển tiếp trong vòng 6 tháng và tổ chức bầu cử trong vòng 18 tháng. Nội chiến Syria đã giết chết hơn 250.000 người và làm cho phân nửa dân số của nước này phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn, trong đó có hơn 4 triệu người tị nạn ở nước ngoài. Cũng tại Trung Đông, thì binh sĩ Iraq ngày hôm nay chiến đấu ở trung tâm Ramadi trong nỗ lực mới nhất để lấy lại thành phố này từ tay của phiến quân nhà nước Hồi giáo. Ông Sabah al-Numadi, người phát ngôn của lực lượng chống khủng bố Iraq, nói rằng giao tranh đang diễn ra tại các khu xóm xung quanh một khu trụ sở chính phủ với sự yểm trợ của không quân. Việc thành phố Ramadi bị thất thủ hồi tháng 5 là một thất bại lớn của chính phủ và quân đội Iraq. Nỗ lực chiếm lại thành phố cách thủ đô Baghdad 100 km này đã được thực hiện trong nhiều tháng qua với nhiều vụ giao tranh ở vùng ngoại ô và những hoạt động nhằm cắt đứt đường tiếp tế của phiến quân tới thành phố này.
Hôm nay, khói mù dày đặc bao phủ các thủ đô của hai quốc gia đông dân nhất thế giới. Các đài kiểm soát chất lượng không khí tại Bắc Kinh và New Delhi cho thấy những con số vượt xa ngưỡng nguy hiểm thuộc loại cao nhất. Từ văn phòng Đông Nam Á của đài VOA tại Bangkok, thông tin viên Steve Herman gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Thủ đô Trung Quốc hôm qua và hôm nay bị đặt trong tình trạng cảnh báo đỏ về ô nhiễm ở mức cao lần thứ nhì từ trước đến nay, khiến chính quyền thành phố Bắc Kinh phải đóng cửa hay hạn chế hoạt động ở các nhà máy, rút bớt một nửa số xe cộ lưu thông ra khỏi đường phố thủ đô và đóng cửa các trường học. Xế trưa hôm nay, các máy đo chỉ số chất lượng không khí ở trung tâm Bắc Kinh cho thấy các con số vượt quá 400 microgram trên mỗi mét khối về PM2,5 là những phần tử nhỏ hơn 2,5 micromet đường kính có thể lọt vào phổi. Tuy nhiên, việc công bố lệnh cảnh báo đỏ không có nghĩa là không khí Bắc Kinh thực sự bị ô nhiễm hơn so với mức độ trước đây, theo nhận định của ông Hoàng Nham Trung, thành viên cấp cao về sức khỏe toàn cầu tại Hội đồng Đối ngoại.
Lý do chính quyền thành phố quyết định công bố lệnh cảnh báo đỏ là để biện minh cho các biện pháp cấp thiết hơn nhằm kiểm soát mức độ ô nhiễm. Quả nhiên, kết quả là việc hạn chế số xe hơi lưu thông trên đường phố đã hạ thấp được mức độ ô nhiễm.
Tại thủ đô Ấn Độ, sau một thời gian ngưng nghỉ khoảng một thập niên trước, là lúc các biện pháp chống ô nhiễm đã dẫn tới những cải thiện. Thành phố một lần nữa lại bị ngột ngạt vì bầu không khí bị coi là tệ hại nhất thế giới. Bà Anumita Roy Chowdhury là giám đốc điều hành về nghiên cứu và hỗ trợ tại Trung tâm Khoa học và Môi trường ở New Delhi.
Ngay lúc này vào mùa đông, điều đó rất rõ ràng. Ta có thể cảm nhận được, ngửi thấy mùi khói mù đó.
Năm nay, Ngân hàng Thế giới tính rằng tuổi thọ bị rút ngắn của dân chúng ở các thành phố lớn Ấn Độ do không khí ô nhiễm gây thiệt hại cho nền kinh tế nước này mỗi năm là 18 tỷ đô la.
Các cuộc khảo cứu cho thấy rằng ở Delhi, cứ trong số 3 em nhỏ thì có một em hư phổi lúc này. Nếu ta nhìn vào con số, những ca chết yểu được báo cáo từ các cuộc khảo cứu khác nhau ở thành phố này, thì gần như kết quả là có một người chết mỗi giờ đồng hồ vì các bệnh có liên quan tới ô nhiễm không khí.
Tòa Thượng thẩm Delhi trước đây từng nói rằng sống ở thủ đô Ấn Độ chẳng khác nào như trong một phòng hơi ngạt, hôm nay đã công bố lệnh khẩn trương. Hai thẩm phán của tòa đã ra lệnh cho tất cả các giới hữu quan theo dõi những quy định hiện hữu và giảm thiểu các mức phân tử. Hai vị này cũng khiển trách cảnh sát giao thông vì tỏ ra không hữu hiệu trong việc giảm thiểu tình trạng ùn tắc đường xá. Theo giáo sư Hoàng Nham Trung, trong khắp khu vực, giới hữu trách vẫn còn đang chật vật tìm cách chống lại tình trạng ô nhiễm về lâu về dài.
Ngay cả trong trường hợp Trung Quốc, nơi chúng ta đã thấy chính các nhà lãnh đạo cấp cao nhất ngày càng cam kết kiểm soát ô nhiễm, cũng không có sự đồng thuận về cách thức giải quyết vấn đề một cách có hiệu quả. Và lẽ đương nhiên, ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ, ta cũng phải đối mặt với những thách thức tương tự về cách xử lý vấn nạn giữa phát triển kinh tế và ô nhiễm môi trường.
Tại Dhaka, thành phố vĩ đại tăng trưởng nhất thế giới, ùn tắc giao thông và khói từ các lò gạch gây ra tình trạng ô nhiễm bị quy trách là giết chết hàng ngàn cư dân mỗi năm và gây ra khoảng từ 80 đến 230 triệu ca bệnh đường hô hấp mỗi năm. Một lệnh cảnh báo ô nhiễm ở mức cao cũng khiến giới hữu trách Iran ở Tehran, Isfahan và Arak phải đóng cửa tất cả các trường học trong 2 ngày kể từ hôm Chủ nhật. Đây là lệnh đầu tiên thuộc loại này kể từ năm 2010.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PS
y ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Quý vị thân mến, đài VOA đã có lịch 2016 để tặng cho khán thính giả và độc giả. Quý vị hãy gửi tên và địa chỉ nhận cho Ban Việt ngữ theo địa chỉ lịch voa2016@gmail.com để đăng ký nhận lịch. Để biết thêm chi tiết, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ hoặc trang Facebook VOA Tiếng Việt. Chúng tôi sẽ gửi lịch cho những thính giả và độc giả đăng ký sớm nhất. Và bây giờ Tấn Trương sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Mỹ lên án Việt Nam giam giữ nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng. Hoa Kỳ hôm thứ Hai bày tỏ lo ngại sâu xa về việc một luật sư binh vực cho nhân quyền bị nhà cầm quyền giam tù và kêu gọi Hà Nội trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm.
We are deeply concerned by the arrest of human rights advocate Nguyen Van Dai.
Chúng tôi hết sức lo ngại về việc nhà tranh đấu cho nhân quyền Nguyễn Văn Đài bị chính quyền bắt giữ theo Điều 88 của Bộ Luật Hình sự. Người phát ngôn John Kirby của Bộ Ngoại giao Mỹ nói với các phóng viên báo chí hôm thứ Hai. Luật sư Nguyễn Văn Đài, một nhà hoạt động tranh đấu cho nhân quyền, người trước đó trong tháng này bị những tên côn đồ không rõ lai lịch đánh đập, đã bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt giữ hồi tuần trước vì tội tuyên truyền chống phá nhà nước. Đây là diễn biến mới nhất mà các nhóm binh vực cho nhân quyền quốc tế gọi là hành động đàn áp tiếng nói chỉ trích đáng báo động của chính phủ Việt Nam.
We urge Vietnam to ensure its laws and actions are consistent with its international obligations and commitments.
Chúng tôi yêu cầu chính phủ Việt Nam phải bảo đảm luật lệ và hành động của họ phù hợp với nghĩa vụ và cam kết quốc tế của họ và kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do không điều kiện cho tất cả các tù nhân lương tâm, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói. Các nhà lập pháp Mỹ hồi tuần trước đã lên tiếng chỉ trích Việt Nam về vụ trấn áp những tiếng nói bất đồng mới nhất này. Trong thông cáo đề ngày 18 tháng 12, các dân biểu Chris Smith, Zoe Lofgren và Loretta Sanchez, đồng sáng lập viên khối Việt Nam tại Hạ viện Mỹ, yêu cầu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho luật sư Nguyễn Văn Đài. Thông cáo nói, vụ bắt giữ này là vụ việc mới nhất của một loạt những hành động hung bạo do chính quyền bảo trợ nhắm vào luật sư Đài. Trong đó có vụ hành hung dữ dội của nhân viên an ninh thường phục trước đây trong tháng này và án tù 4 năm được tuyên không lâu sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới với sự ủng hộ của Hoa Kỳ. Các tổ chức binh vực nhân quyền quốc tế, trong đó có Tổ chức Ân xá Quốc tế, Ủy ban Bảo vệ Ký giả CPJ, và Tổ chức Phóng viên Không Biên giới RSF cực lực chỉ trích chính phủ Việt Nam về hành động đàn áp này và kêu gọi trả tự do ngay tức khắc và vô điều kiện cho luật sư Đài. Luật sư Nguyễn Văn Đài là một cựu tù nhân lương tâm được quốc tế biết tiếng, người thành lập Ủy ban Nhân quyền tại Việt Nam hồi năm 2006. Từ năm 2007 đến năm 2011, ông thọ án tù về tội danh tuyên truyền chống nhà nước sau các hoạt động cổ suý dân chủ bao gồm tổ chức các lớp học miễn phí về nhân quyền cho giới trẻ. Sau khi ra tù, ông lập hội Anh Em Dân Chủ vào tháng 4 năm 2013 và tiếp tục các nỗ lực giáo dục ý thức dân chủ nhân quyền cho người dân trong nước. Mặc dù đã có những cải cách sâu rộng về kinh tế và gia tăng nhận thức về các thay đổi xã hội, trong đó có quyền người đồng tính luyến ái, Đảng Cộng sản cầm quyền tại Việt Nam tiếp tục thắt chặt kiểm duyệt truyền thông báo chí và dứt khoát không dung chấp tiếng nói bất đồng. Quan hệ giữa Việt Nam và nước cựu thù Mỹ trong mấy năm qua đã nồng ấm lên, nhất là kể từ khi hai bên cùng chia sẻ mối quan tâm chung về thái độ gây hấn ngày càng tăng của Trung Quốc ở Biển Đông và mong muốn của Washington hoàn tất Hiệp ước Thương mại Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP, đầy tham vọng. Washington đã tháo dỡ một phần lệnh cấm bán vũ khí tồn tại từ rất lâu cho Việt Nam. Nhưng việc dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm này phụ thuộc một phần vào thành tích cải thiện nhân quyền của Việt Nam. Nhóm tranh đấu cho nhân quyền Human Rights Watch có trụ sở ở New York nói rằng Việt Nam giam cầm ít nhất 130 tù nhân chính trị. Human Rights Watch nói số vụ truy tố và kết tội mang động cơ chính trị có phần giảm xuống trong năm nay. Nhưng nhóm này xem đó là một nỗ lực của chính phủ Việt Nam nhằm mưu tìm những ưu đãi cho các thỏa thuận thương mại, chẳng hạn như Hiệp ước TPP mà Việt Nam là một đối tác. Ủy ban Bảo vệ Ký giả nói Hà Nội không thể dùng mãi những chiêu trò đã cũ rằng chỉ nhượng bộ nhân quyền khi cần để đổi lấy các quyền lợi thương mại, rồi sau đó lại tiếp tục mọi chuyện vì cộng đồng quốc tế hiểu rất rõ những gì đang diễn ra tại Việt Nam. Việt Nam nhận chiếc tàu ngầm Kilo thứ 5 do Nga chế tạo vào đầu năm 2016. Chiếc tàu ngầm thứ 5 lớp Kilo mà Việt Nam đặt mua của Nga rời một hải cảng của Đan Mạch hôm Chủ nhật, bắt đầu chuyến hải hành 1,5 tháng đến Việt Nam. Báo The Diplomat loan tin rằng tàu ngầm HQ-186 được chở trong khoang tàu vận tải Rodok Star của Hà Lan, rời St. Petersburg, Nga và ghé cảng Skagen ở miền Bắc Đan Mạch hôm 19 tháng 12. Theo lịch trình, tàu Rodok sẽ đến Singapore vào ngày 29 tháng Giêng năm tới trước khi về đến cảng Cam Ranh. Nhật báo này cũng nói rằng tàu ngầm HQ-186 được chạy thử nghiệm ở biển Baltic hôm 8 tháng 6. Trước đó vào tháng 7, Việt Nam đã nhận chiếc tàu ngầm thứ tư lớp Kilo đặt mua của Nga mang số hiệu HQ-185. Báo Thanh Niên của Việt Nam nói rằng, theo tin của diễn đàn Airbase Nga, hôm 19 tháng 12, tàu ngầm HQ-187 Bà Rịa Vũng Tàu đã bắt đầu có chuyến thử nghiệm trên biển đầu tiên sau khi được hạ thủy ngày 28 tháng 9 năm 2015 tại nhà máy đóng tàu Admiralty ở St. Petersburg. Đây là chiếc tàu ngầm lớp Kilo 636.1 cuối trong số 6 chiếc Việt Nam đặt Nga đóng theo hợp đồng trị giá 2 tỷ đô la ký vào cuối năm 2009. Ngoài việc đóng tàu ngầm, phía Nga còn xây dựng trung tâm huấn luyện và bảo dưỡng tàu ngầm tại Cam Ranh, đào tạo huấn luyện sĩ quan và thủy thủ tàu ngầm Việt Nam tại Học viện Hải quân NG Kuznetsov ở St. Petersburg. Tàu ngầm lớp Kilo được xem là tàu ngầm chạy bằng diesel yên lặng nhất, được thiết kế để chống chiến hạm và tàu ngầm rất hữu hiệu. Hãng thông tấn Reuters hồi tuần trước nói rằng các giới chức ở Hà Nội cho hay chiếc tàu ngầm lớp Kilo đầu tiên của Việt Nam đã bắt đầu tuần tra ở Biển Đông. Đợt giao khí tài mới nhất này diễn ra giữa lúc những tranh chấp về chủ quyền biển đảo giữa Việt Nam và Trung Quốc đang tăng cao. Mới tuần trước, Việt Nam cực lực phản đối việc Trung Quốc xây một trạm tiếp nhiên liệu và các trường học tại các hải đảo thuộc quần đảo Trường Sa mà hai bên đang tranh chấp trên Biển Đông. Hai người Hàn Quốc bị Việt Nam phạt tù vì vi phạm quy định về an toàn lao động. Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh hôm 21 tháng 12 tuyên phạt tổng cộng 144 tháng tù giam đối với 4 bị cáo, 2 người Hàn Quốc và 2 người Việt Nam, về tội vi phạm quy định về an toàn lao động trong vụ sập giàn giáo tại công trường Formosa, Hà Tĩnh hôm 25 tháng 3 năm 2015, làm 13 người chết và 29 người bị thương. Tin của hãng IP nói 2 bị cáo người Hàn Quốc, ông Kim Jong-wook, 43 tuổi, và ông Lee Jia-myung, 62 tuổi, và hai người Việt, ông Nguyễn Anh Tuấn, 27 tuổi và ông Nguyễn Thái Đức, 30 tuổi, làm việc tại công trình xây dựng cảng biển ở một khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh. Samsung C&T, chi nhánh của tập đoàn Samsung của Hàn Quốc, làm chủ thầu của công trình này. Ông Kim Jong-wook, nguyên chỉ huy trưởng công trình, lãnh án 42 tháng tù giam. Đốc công Lee Jia-myung, 36 tháng tù. Nguyễn Anh Tuấn, tổ trưởng tổ vận hành hệ thống thủy lực, 36 tháng tù giam. Và Nguyễn Thái Đức, công nhân phụ trách kích thủy lực, 30 tháng tù giam. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, tối 25 tháng 3, khi 43 công nhân đang làm việc trên hệ ván khuôn trượt do ông Lee Jia-myung làm đốc công, đang trong quá trình hạ giàn, bỗng phát ra tiếng động mạnh. Giàn giáo rung lắc có nguy cơ gây mất an toàn. Công nhân đang làm việc trên giàn hoảng sợ, ngừng làm việc, chạy về phía hai bên cầu thang bộ. Ông Kim Jong-wook và ông Lee Jia-myung đi lên giàn kiểm tra công việc nhưng không tìm hiểu nguyên nhân có thể dẫn đến mất an toàn lao động để cho ngừng vận hành và yêu cầu các công nhân trở lại vị trí tiếp tục làm việc. Lúc này, ông Nguyễn Anh Tuấn và ông Nguyễn Thái Đức phát hiện kích thủy lực bị tuột xuống khoảng 15cm so với các kích thủy lực khác, nhưng không báo cáo với ông Kim Jong-wook mà tự ý nâng các kích này lên ngang bằng các kích khác. Do không được cảnh báo nên toàn bộ công nhân trên giàn tiếp tục làm việc cho đến khi toàn bộ hệ ván khuôn trượt đổ sập xuống đất từ độ cao khoảng 20 mét so với mặt đất, làm 13 người chết, 29 người bị thương.
Từ khi cuộc chuyển đổi chính trị bắt đầu vào năm 2011, Myanmar đã có tỷ lệ tăng trưởng kinh tế khả quan. Nhưng khi tân chính phủ do Đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc lên nắm quyền vào năm tới, họ sẽ thừa kế một hệ thống giáo dục yếu kém và nạn nghèo túng cùng cực ở nông thôn và sẽ đối mặt với một thách thức lớn là nạn lao động trẻ em do tình trạng này gây ra. Từ Yangon, thông tin viên Simon Lewis của đài VOA gửi về bài tường thuật do Hồng Hoa trình bày.
Em Sanlin, một bé trai 13 tuổi, làm thợ cưa tại một công xưởng ở Mandalay khoảng một năm nay, cho biết trẻ em đã bỏ nhà vào chùa đi tu nên em phải đi làm. Em nói rằng mẹ em bảo em đi làm, ở nhà không có gì để ăn cho nên em phải đi làm. Người chủ đối xử với em rất tốt và cho em ăn uống tử tế. Tình cảnh của em bé này thật đáng thương, nhưng đó là chuyện xảy ra rất nhiều ở Myanmar, tức Miến Điện. Một cuộc khảo sát năm 2014 cho thấy 24% trẻ em từ 10 đến 17 tuổi tham gia lực lượng lao động. Chính phủ thừa nhận có khoảng nửa triệu trẻ em phải làm việc và không đến trường, nhưng những người tranh đấu nhân quyền nói rằng con số trên thực tế có thể cao hơn rất nhiều. Tổ chức Lao động Quốc tế ILO đã làm việc với chính phủ, giới chủ nhân và các nghiệp đoàn ở Myanmar để tìm cách giải quyết vấn đề này. Ông Selim Benesa, cố vấn kỹ thuật của dự án này của ILO cho biết, bài trừ nạn lao động trẻ em không đơn giản như chấp hành những luật lệ về mức lương tối thiểu. Ông nói rằng nếu chúng ta tới một địa điểm làm việc để đổi việc cùng một lúc tất cả các em bé và thiếu niên, thì đó chắc chắn không phải là một giải pháp thỏa đáng trong dài hạn. Mối rủi ro như chúng ta thường thấy tại các nước khác là những em bé đó sẽ phải làm việc bằng cách này hoặc cách khác. Và các em có rủi ro trở thành nạn nhân của những hình thức lao động trẻ em tệ hại hơn như mại dâm trẻ em hay phải làm những việc hết sức nguy hiểm. Ông Benesa cho rằng vấn đề này liên hệ tới nhiều vấn đề xã hội có tính chất sâu xa hơn và do đó cần có sự hợp tác của nhiều cơ quan khác nhau trong chính phủ. Những vấn đề này liên hệ tới việc trẻ em tại nhiều khu vực không thể tới trường, xung đột vũ trang xảy ra tại nhiều nơi, sự chuyển dịch của dân chúng trong nước và nạn nghèo túng.
Những người sử dụng lao động trẻ em nói rằng họ giúp đỡ cho các thiếu niên và gia đình của các em trong lúc chính phủ không có những dịch vụ xã hội thỏa đáng. Ông Mount Tan, người chủ của một xưởng nhỏ nơi em Sanlin và một số thiếu niên khác làm việc, nói rằng ông không hề bóc lột các em. Ông nói ông thuê những em bé này làm việc để giúp đỡ các em. Ông nói thêm rằng những em bé này bỏ học đã lâu và sẽ là một điều tốt cho các em sau này nếu các em học được những kỹ năng thiết thực tại xưởng của ông. Nếu các em này được dạy nghề, thì khi lớn lên, cho dù đi bất cứ nơi nào thì các em cũng tìm được một việc làm tử tế, ông Tan nói. Một ví dụ rõ ràng nhất của nạn lao động trẻ em ở Miến Điện là tại các quán trà, nơi những em bé đến từ thôn quê được thuê làm việc toàn thời gian. Các em sinh sống và ngủ nghỉ ngay tại quán để gửi tiền cho gia đình. Ông Tim I. Hardy, một người Mỹ gốc Miến Điện, đã lập ra dự án My Me sau khi trở về quê hương của ông vào năm 2012 khi cuộc cải cách chính trị bắt đầu. Dự án này đưa các em bé làm việc tại các quán trà tới những xe buýt được tân trang thành lớp học di động để cung cấp cho các em nền giáo dục cơ bản vào những giờ mà các em không phải làm việc.
Hơn 850 em bé đang được giúp đỡ qua dự án này, nhưng ông Tim I. Hardy nói rằng giải quyết những vấn đề tạo ra nạn lao động trẻ em ở Myanmar là một việc rất khó khăn. Ông nói, đối với những người làm cha mẹ, làm thế nào để sinh tồn là chuyện chính, giáo dục là chuyện phụ. Ông cho biết, những chi phí không thấy rõ của giáo dục như sách vở, quần áo cũng là một chướng ngại. Nhưng quan trọng hơn cả là tiêu chuẩn của nền giáo dục mà các em nhận được nằm ở mức thấp. Ông nói thêm rằng, điều này xảy ra trên khắp nước. Nếu không cải cách hệ thống giáo dục, thì chúng ta sẽ tiếp tục nhìn thấy rất nhiều trẻ em bỏ học. Đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc của bà Aung San Suu Kyi đã giành được thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử quốc hội mới đây và sẽ lên nắm quyền vào đầu năm tới.
Thưa quý thính giả, ông Phố Chí Cường, luật sư nhân quyền nổi tiếng ở Trung Quốc, dự kiến sẽ được thả ngày hôm nay sau khi một tòa án tuyên án 3 năm tù treo cho ông vì điều mà họ cho là đưa ra những phát biểu chỉ trích Đảng Cộng sản đương quyền. Tòa án cho rằng vị luật sư 50 tuổi này phạm tội kích động hận thù sắc tộc và kiếm chuyện gây gỗ. Có phần chắc ông sẽ bị quản chế và bị theo dõi sát trong thời hạn 3 năm và sẽ bị cấm hành nghề luật sư. Ông Phố Chí Cường được nhiều người biết tiếng qua việc biện hộ cho nghệ sĩ Ngải Vì Vì và những nạn nhân của hệ thống lao cải. Ông bị bắt hồi tháng 5 năm 2014 sau khi tham dự một cuộc hội thảo nói về ngày kỷ niệm 25 năm vụ thảm sát tại quảng trường Thiên An Môn, trong đó có hàng trăm người biểu tình đòi dân chủ đã bị các lực lượng an ninh Trung Quốc giết hại. Nhân viên tìm kiếm và cứu hộ ở Trung Quốc đã tìm được một thi hài trong khối bùn đất đã chôn vùi một khu công nghiệp ở miền Nam Trung Quốc hôm Chủ nhật. Đây là ca tử vong đầu tiên được xác nhận trong thảm họa tại khu công nghiệp Hằng Thái Dụ ở thành phố Thâm Quyến, trong tỉnh Quảng Đông. Nhân viên cứu hộ đã làm việc liên tục tại khu vực rộng 380.000 m² này để tìm kiếm người sống sót trong khối bùn đất cao 10 mét. Hơn 80 người còn mất tích trong lúc giới hữu trách cho biết có một số người đã được cứu sống. Các tổ chức nhân quyền hàng đầu thế giới đang thúc giục Hoa Kỳ cung cấp sự nương náu khẩn cấp cho những người cầm bút Bangladesh đang bị các phần tử Hồi giáo cực đoan tấn công vì quan điểm thế tục của họ. Các tổ chức trong đó có Trung tâm Văn bút Hoa Kỳ, tổ chức Human Rights Watch, Freedom House và Hội Nhà báo Không Biên giới đã yêu cầu như vậy trong một lá thư gửi cho Ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông John Kerry. Chỉ riêng trong năm nay đã có 4 blogger và một nhà xuất bản đã bị giết hại ở Bangladesh và mấy mươi người khác bị các nhóm Hồi giáo công khai đe dọa. Các tổ chức nhân quyền nói rằng những nhóm Hồi giáo cực đoan như Ansar al-Islam, ABT và Al-Qaeda ở tiểu lục địa Ấn Độ đã nhận trách nhiệm thực hiện những vụ giết hại. Lá thư nói thêm rằng tình hình ở Bangladesh là cực kỳ nguy hiểm cho các nhà cầm bút có quan điểm thế tục và họ thúc giục chính phủ Mỹ cung cấp cho những người này sự bảo vệ nhân đạo. Theo Sở Di trú Mỹ, thì bảo vệ nhân đạo là một quy chế được dùng để đưa một người nước ngoài tới tạm trú tại Mỹ trong một thời gian vì một tình huống khẩn cấp. Thưa quý thính giả, 6 tháng sau khi một chiếc hỏa tiễn của SpaceX bị nổ tung sau khi được phóng đi, công ty tư nhân này đã thực hiện lại các hoạt động hồi tối thứ hai với một vụ phóng ngoạn mục vào ban đêm và một cuộc hạ cánh có tính chất lịch sử của hỏa tiễn tầng 1. Hỏa tiễn Falcon được phóng đi từ trung tâm không gian ở mũi Canaveral ở Florida để đưa 11 chiếc vệ tinh nhỏ của công ty viễn thông Opcom vào quỹ đạo thấp. Khoảng 2 phút sau khi bay lên thì phần thứ nhất của hỏa tiễn đã tách khỏi phần thứ nhì và bắt đầu quay lại trái đất trong một vụ hạ cánh có kiểm soát. Không lâu sau đó thì các chuyên viên kiểm soát phi hành và nhân viên tại trụ sở chính của SpaceX ở California đã reo hò mừng rỡ khi hình ảnh của máy thu hình cho thấy hỏa tiễn đã hạ cánh một cách chính xác tại một nơi trước đây là nơi phóng phi đạn của Không quân Mỹ nằm cách dàn phóng hỏa tiễn khoảng 9 km. Đây là lần đầu tiên một chiếc hỏa tiễn phóng vào quỹ đạo quay về trái đất trong một vụ hạ cánh có kiểm soát. Những cố gắng trước đây của SpaceX, trong đó có việc cho hỏa tiễn đáp xuống một hạt xà lan trên biển, đã bị thất bại. Hai đảng Cộng hòa và Dân chủ ở Mỹ chưa chính thức chọn ứng viên cho cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới, nhưng điều đó không ngăn được hai ứng viên đang dẫn đầu của đôi bên là bà Hillary Clinton và ông Donald Trump đã kích lẫn nhau. Hôm thứ Hai đã bắt đầu với việc ông Trump gọi bà Clinton là một kẻ nói láo và đòi bà xin lỗi về tuyên bố của bà đưa ra trong cuộc tranh luận của phe Dân Chủ hôm thứ Bảy là phiến quân nhà nước Hồi giáo đang dùng video của những phát biểu của ông như một công cụ để tuyển mộ. Bằng vận động của bà Clinton sau đó nói họ không biết có video cụ thể nào hay không như phát biểu của ông Trump về người Hồi giáo đang giúp ích cho các phần tử thánh chiến. Ông Trump đã nêu vấn đề này hồi tối thứ Hai tại một cuộc vận động ở Chicago. Ông cũng nói tới cuộc bầu cử năm 2008 khi Tổng thống Barack Obama đánh bại bà Clinton để được đảng Dân Chủ chọn làm ứng viên Tổng thống. Ông Trump bị chỉ trích về những phát biểu thô tục bỉ về phụ nữ ngày hôm qua đã dùng một từ ngữ rất thô tục để mô tả việc bà Clinton bị thua trong một cuộc chạy đua mà nhiều người từng tin là bà sẽ thắng.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m². Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Phụ nữ và Hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.